Taeluad calendam tantarevan, Jesu gantaelam camian. Vadom in lamcia cum iauta voi ha, nae tutae langae mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu của ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng thông và chờ thông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đức Chúa Giêsu Đấng Diệu Kỳ. Đề mục hôm nay là Sự Đức Chúa Giêsu Trở Lại Thế Gian. Thưa quý thính giả, qua Kinh Thánh, chúng ta học biết được rằng hơn 2.000 năm trước, Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian, đã chết trên cây thập tự để chuộc tội cho nhiều người. Ngài đã sống lại và hiện nay Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Rồi Ngài sẽ trở lại một lần nữa như Kinh Thánh sách Hebrew đoạn 9 câu 28 chép. Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Nhưng lẽ thật về sự Chúa tái lâm đã được mô tả có phần gây sự sợ hãi trong tâm trí nhiều người. Vì người ta nghĩ rằng Chúa đến để tận diệt thế gian, vì thế họ gọi ấy là ngày tận thế. Tuy nhiên, Kinh Thánh Tân Ước sách 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 13 đến câu 18 mô tả sự trở lại của Đức Chúa Giêsu là một biến cố đầy vinh hiển và vui mừng như câu 16, 17, 18. Vì sẽ có tiếng kèn lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn luôn. Như vậy thì Chúa Giêsu trở lại thế gian là để cứu những ai Ngài cần cứu. Thật ra sự sợ hãi về ngày tận thế cũng là sự cần thiết, bởi vì sự khó khăn và kinh hãi là có thật. Chính Chúa Giêsu đã phán đó sẽ là thời kỳ buồn thảm cho dân các nước. Biến cố này sẽ gần giống như trong thời đại Hồng Thủy. Nhưng có điều là trong ngày cuối cùng, không phải tất cả mọi người đều bị chết hết, hay tất cả mọi người đều được Chúa cứu và được cất lên trời, mà có một số người được cứu, còn vô số người sẽ bị bỏ lại. Điều quan trọng là sứ điệp Chúa sẽ phục lâm phải được giảng ra khắp đất cho mọi người đều biết, để mọi người đều có được cơ hội hồi tâm chuyển ý quay lại cùng Chúa để nhờ ân điển Ngài mà được Chúa cứu trong ngày sau rốt. Đối với những người khi sinh thời hung ác, làm tổn thương người, trộm cướp, giết chóc, bất tín, bất nghĩa, gây chiến tranh đau thương tàn hại, và cũng có những người tốt không làm những việc ấy, nhưng vì họ nghĩ sự tốt của họ thì đủ cho họ rồi, họ lìa bỏ Đức Chúa Trời, từ chối lòng thương xót và tha thứ của Ngài, thì sự tái lâm của Chúa Giêsu đích thật là một tin buồn cho họ, vì họ không còn thời gian để thay đổi vận mệnh của mình nữa. Và nếu chúng ta giờ đây cố tình lờ đi hay che giấu sự thật về sự Chúa tái lâm này, thì ta có lỗi với Ngài và với người khác vậy. Sứ đồ Phao-lô trong bức thơ gửi cho người Philip khuyên mọi người cần phải hết sức bền đổ để đạt đến sự trọn lành. Ông viết: ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, anh em hãy dâng lời luôn luôn, hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc mình, vì ấy chính là Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em muốn làm theo ý tốt Ngài mà giữ lấy đạo sự sống. Thật là quan trọng thay bài học hôm nay cho mỗi một chúng ta. Chúng ta hãy mau mau quay về cùng Chúa để được Ngài cứu vớt trong ngày cuối cùng vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài Một đời sống không tạ lỗi. Một đời sống không tạ lỗi. Thưa quý vị, ca dao nhân gian có câu: ông thánh còn có khi lầm, huống chi con gái 85 tuổi đầu. Trong câu ca dao này, chúng ta thấy có hai phần. Đối với quý vị thánh nhân mà người đời tôn trọng là các thánh hiền, đời sống của họ là người thánh hiền, có khi cũng có sự lầm lẫn. Thứ hai, đối với người tầm thường, huống chi con gái 85 tuổi đầu, một người lớn tuổi đến 80-85 cũng chưa chắc gì mà không lỗi lầm. Thế nhưng đối với một cơ đốc nhân nằm cốt chân thật, có thể sống một đời sống không tạ lỗi. Quý vị có tin tưởng được như vậy chăng? Hay quý vị còn nghi ngờ? Một đời sống không tạ lỗi là đề tài giảng luận hôm nay, và nó là đời sống của một cơ đốc nhân trong Chúa Giêsu. Căn cứ theo Thánh Phaolô đã ghi chép ở trong Thánh Kinh Tân Ước như vậy: hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ sanh ra bởi dòng vua David, đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta. Vì tin lành đó mà ta chịu khổ rắc đổi bị trói như người phạm tội, nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời. Lời này chắc chắn lắm, ví bằng chúng ta chết với Ngài thì cũng sẽ sống với Ngài, lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị, nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Cơ đốc nhân muốn có một đời sống không tà lỗi thì đừng quên hai điều sau đây mà Thánh đồ Phao-lô đã nhắc nhở. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu là con người bằng xương, bằng thịt như chúng ta. Phao-lô nói, Đức Chúa Giê-xu cứu thế sanh ra bởi dòm vua Đa-vít. Chúa Giê-xu là một người giống như Đa-vít, sanh ra trong dòng dõi của Đa-vít. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian trong xác thịt loài người. Con của Đức Chúa Trời đã trở nên người bằng thịt, bằng xương, bằng huyết, giống như tất cả mọi người ở trong nhân loại. Chúa Giê-xu là con người, và vì là con người nên Ngài biết sự đau khổ trong đời sống của mỗi cá nhân chúng ta. Ngài biết hoạn nạn ở trong cuộc đời của mỗi cá nhân chúng ta. Ngài biết thế nào là sự cám dỗ đến với cá nhân, gia đình, xã hội của chúng ta. Ngài biết những nan đề và sự khó khăn xảy đến trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ngài biết sự đau buồn và khốn khổ của mỗi người trong chúng ta ở bất cứ không gian và thời gian nào. Ngài biết sự tranh đấu cam go giữa thiện và ác ở trong đời sống của mỗi người trong đời sống hàng ngày. Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài biết tất cả, Ngài biết rất rõ những gì mà loài người phải đối diện ở trong cuộc sống, nên Ngài có thể ban cho kẻ tin cậy Ngài sự chiến thắng để có thể tránh khỏi được mọi sự vấp phạm ở trong đời sống của mình. Chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phao-lô ghi chép trong Thánh Kinh Tân Ước như vậy. Vậy thì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật không phải Ngài đến vừa giúp các thiên sứ, bằng là vừa giúp dòng dõi của Abraham. Nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hai thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Và vì chính Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Điều thứ hai mà Cơ Đốc nhân muốn sống một đời sống không tạ lỗi thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Giê-xu là thần nhân duy nhất. Sự sanh hạ của Chúa Giê-xu bởi thần linh chứ không phải bởi khí huyết kết cấu thai nhi hay bởi tình dục kết cấu thai nhi. Ở đây chúng ta hãy ôn lại cái lời mà thiên sứ đã phán dạy cùng Giô-sép là dưỡng phụ của Đức Chúa Giê-xu như vậy. Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như vậy khi Ma-ri mẹ Ngài đã hứa gả cho Giô-sép xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Ma-ri là một thôn nữ đã hứa gả cho Giô-sép xong chưa hề ăn ở cùng nhau thì Ma-ri đã có thai bởi Đức Thánh Linh, chứ không phải bởi khí huyết hay là bởi tình dục của con người mà kết cấu nên thai nhi của Đức Chúa Giê-xu ở trong bụng của nữ Ma-ri đồng trinh. Ngoài Đức Chúa Giê-xu là đấng giáng thế làm người bởi Đức Thánh Linh thì chưa có một ai khác được hoài thai bởi Đức Thánh Linh sanh ra ở trong nhân thế này. Đức Chúa Giê-xu là thần nhân duy nhất, nên chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại là điều chứng minh Ngài là con của Đức Chúa Trời. Vì mọi người chết còn nằm trong mồ mả, song ngôi mộ của Đức Chúa Giê-xu thì trống không. Chúng ta hãy nghe Thánh đồ của Chúa chứng minh sau đây. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt dứt dây trói của sự chết. vì nó không thể giữ người lại dưới quyền của nó được. Chúa Giêsu cũng đã xác nhận rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết, là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Là Cơ Đốc nhân muốn sống một đời sống không tạ lỗi thì luôn luôn nhớ rằng Đức Chúa Giêsu là hiền nhân và Đức Chúa Giêsu là thần nhân duy nhất. Điều thứ hai, nếu Cơ Đốc nhân không bao giờ quên rằng Đức Chúa Giêsu đã trở nên xác thịt ở giữa loài người và Ngài cũng là thần nhân đã từ kẻ chết sống lại, thì Cơ Đốc nhân phải có một lập trường dứt khoát như thế nào? Chúng ta hãy nghe Phaolô bày tỏ cái ý chí quả cảm của ông sau đây. Vì Chúa Giêsu đó mà ta chịu khổ, rắc đổi bị trói như người phạm tội. Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời của Ngài. Phaolô vì cớ truyền giảng lời Chúa mà bị ở tù, đặc biệt trong thời kỳ này, Cơ Đốc nhân bị khổ hình tàn nhẫn bởi đế quốc La Mã, có nhiều sự phản đối nghịch lại sứ mệnh đạo đức và thánh khiết, công bình và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Thêm vào đó, một tai họa tai hại chưa từng có đã xảy ra trong thành phố La Mã bị hỏa hoạn, lại buộc tội cho Cơ Đốc nhân tại La Mã. Trong phút chốc điên rồ, Nero đã phạm tội vì ra lệnh đốt thành để rồi ông sẽ được tiến xây cắt lại. Nhưng nghị viên lại không cáo buộc cho Nero, họ cáo buộc cho Cơ Đốc nhân, và kết quả là một cuộc tàn sát bát bớ xảy ra đối với Cơ Đốc nhân. Phaolô dĩ nhiên là một trong những lãnh tụ tôn giáo lớn của Cơ Đốc giáo trong thời lúc bây giờ, cho nên ông phải bị trói buộc như kẻ phạm tội, bị lao tù, bị khổ sở. Ông chịu đựng như vậy là vì ông đã biết rõ ràng Đức Chúa Giêsu là một hiền nhân, mà Ngài cũng là một thần nhân duy nhất. Bất cứ giá nào phải trả, bất cứ đau thương nào phải chịu, Cơ Đốc nhân vẫn giữ tinh thần dấn thân để công bố tin lành cứu rỗi cho nhân thế. Vậy nên ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời. Người ta kể chuyện rằng trong số những anh hùng của nạn khủng bố, ngày 11 tháng 9 năm 2001, có ông Todd Beamer đi trên chiếc máy bay bị rớt ở tại Pennsylvania. Những tên khủng bố đã dự định dùng chiếc máy bay này để đâm vào tòa Bạch Ốc. Nhưng ông Todd Beamer đã can đảm dẫn đầu một số hành khách chống cự và bắt buộc phải đáp xuống. Không một ai trong họ sống sót cả. Nhưng những người can đảm này đã bảo vệ được tòa Bạch Ốc khỏi bị tai họa lớn xảy ra trong ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sau ngày đó, vợ của ông Bimber nói về đức tin của chồng bà ở trong Chúa Giêsu cứu thế để hướng dẫn cái đời sống của chồng bà như sau: chồng tôi đã làm được điều tốt nhất của ông để biết chắc chắn rằng chồng tôi sống một đời sống làm vui lòng Chúa, và điều đó giúp cho chồng tôi hiểu biết Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa, và chồng tôi đã hành động điều đó đến cuối cùng. Tôi rất lấy làm hãnh diện về chồng tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu quý vị là Cơ Đốc nhân, quý vị biết chắc chắn rằng Đức Chúa Jesus Christ là một hiền nhân và Ngài cũng là một thần nhân đã từ kẻ chết sống lại, có quyền phép cầm chìa khóa của mồ mả và âm phủ. thì quý vị cũng sống một sống can đảm, sống làm vui lòng Chúa, thì quý vị sống một đời sống Cơ Đốc nhân không tạ lỗi. Đời sống là một sự dấn thân, cha mẹ dấn thân vì con cái, vợ chồng dấn thân cho nhau và nghĩ cho nhau. Cơ Đốc nhân dấn thân cho cộng đồng đức tin, và trên hết là dấn thân cho Chúa. Nếu quý vị có một chiếc tàu, quý vị sẽ không bao giờ nghĩ đến sự khô cạn hay sa mạc. Nếu quý vị có dân chúng, có người ta, thì quý vị sẽ không bao giờ nghĩ đến sự bỏ rơi. Nếu quý vị có nguyên nhân, thì quý vị sẽ không bao giờ lơ đỉnh. Khi một Cơ Đốc nhân dấn thân phiêu lưu vào tương lai không đoán định và làm một việc có sự đoán định, Cơ Đốc nhân đó sẽ ở đó ngay cả khi Cơ Đốc nhân phải trả một cái giá đắt hơn mà mình muốn trả. Khi một người dấn thân, người ấy ráng sức mình trong mọi hoàn cảnh mà không có ai có thể kiểm soát được và chế ngự được một điều nào. Người ở đó và chịu đựng, trung thành, kiên nhẫn bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra. Với một lời đơn giản của một sự dấn thân, con người đó tạo nên một cái hải đảo vững chắc trong một biển cả bình bồng ở thế gian này. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Cơ Đốc nhân dấn thân sống khổ vì Chúa và kiên trì ở trong sự chịu đựng. Thánh đồ Phaolô viết tiếp rằng lời này chắc chắn lắm: ví bằng chúng ta chết với Ngài thì cũng sẽ sống với Ngài, lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng đồng trị, nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Nếu chúng ta không thành tín, song Đức Chúa Giêsu vẫn là đấng thành tín, vì Ngài không thể tự dối mình được. Có ba loại Cơ Đốc nhân: loại Cơ Đốc nhân nếu, loại Cơ Đốc nhân vì, và loại Cơ Đốc nhân mặc dầu. Loại Cơ Đốc nhân nếu Chúa ban phước và trao phần thưởng, thì nhiên hậu sẽ quyết định hoặc không đáp ứng cái sự vâng lời Chúa. Đây là nhóm Cơ Đốc nhân mà ông Gia-cốp đại diện trong cái nhóm đó. Nếu Chúa ban phước, nếu Chúa ở cùng, nếu Chúa đem lại thành công, tôi sẽ làm việc nọ, việc kia. Nhóm Cơ Đốc nhân thứ hai là nhóm Cơ Đốc nhân vì. Vì Chúa ban phước, vì Chúa ban thưởng, vì Chúa hứa làm theo Ngài, cho nên có cái sự vâng lời và sống phước hạnh ở trong Chúa. Nhóm này do vua David đứng đầu. Và nhóm Cơ Đốc nhân thứ ba là nhóm mặc dầu. Mặc dầu Chúa ban phước hay không, mặc dầu Chúa có dành phần thưởng hay không, mặc dầu Chúa có hứa hay không, mặc dầu hoàn cảnh thử thách đau khổ thế nào, vẫn yêu Chúa, tin Chúa và đứng vững ở trong Ngài. Nhóm này do ông Gióp là người dẫn đạo. Chúng ta hay nghe ông Gióp nói: dẫu Chúa có giết tôi vẫn tin cậy nơi Ngài. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã là Cơ Đốc nhân chăng? Tôi mong muốn rằng được Đức Chúa Trời ban ơn thúc giục, và quý vị được sự cảm nhận để trở thành nhóm Cơ Đốc nhân thứ ba, mặc dầu được phước hay không được phước, gặp khó khăn hay thịnh vượng, có một cái lập trường dấn thân như ông Gióp, vẫn tin cậy Chúa. Muốn sống một cuộc đời không tạ lỗi, Cơ Đốc nhân đừng bao giờ quên rằng Đức Chúa Giêsu là hiền nhân và thần nhân độc nhất mà Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến thế gian để giải cứu những tội nhân tin cậy Ngài. Cơ Đốc nhân bao giờ và trong hoàn cảnh nào cũng trung thành trong lập trường dấn thân, chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được. Vâng, một khi quý vị có một đời sống tin cậy Chúa, tin kính Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như là một người làm công không chỗ trách được, thì quý vị đã là một Cơ Đốc nhân có một đời sống không tạ lỗi.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ướt mong. Làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời con ướt mong.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.